mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 7, Thị Vực Tường Tây, chương thứ 17, Hùng Thành, và giọng đọc của Trung Anh. Đám trộm ai nấy đều mang theo khí giới, chen chúc nhau trước cửa Cuối Mùa Đạo. Dưới sự chỉ huy của Lão Trần, vài chiếc thang rết được mang tới húc hai cánh cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đã nghe vọng ra tiếng rít réo chói tai, tựa như có một hồn ma nữ đang điên cuồng gào thét. Một số tiền lính chưa từng tham gia đào mộ, nghe thấy âm thanh này liền vãi đái cả gia quần. Nhưng mộ đào lúc này toàn người là người, có muốn chạy cũng không nổi. Lão Trần biết tiếng kêu chói tai khác thường này hoàn toàn không phải do ma quỷ hiện hình, mà chỉ là âm thanh phát ra khi không khí được lưu thông đột ngột. Cửa thành vừa mở ra đã chạm phải hệ thống chống trộm. Ngay lúc âm thanh kỳ quái ấy vang lên, Lão Trần lập tức vẫy tay ra hiệu. Đám người đang dùng thang rết thúc cửa trông thấy tín hiệu của thủ lĩnh liền hét lên một tiếng, lập tức thủ thang giạt về phía sau. Tốt trộm sau lưng họ nhanh chóng chất dơm ẩn dấu, khiến ra lấp ra kín cửa thành. Tiếng gào thét trong địa cùng mỗi lúc một đỉnh tài nhức óc. Hàng chục mũi tên thủy tiễn màu đen mang theo mùi tanh nồng nặng từ cửa động bắn ra, cầm lên khiên cỏ, xèo xèo bốc lên một làn khói trắng. Quả nhiên, phía sau cánh cửa có bố trí bẫy bảo vệ huyệt môn. Hễ mở cửa mộ ra là sẽ lập tức chẳng phải thủy lòng. Bên trong hệ thống giống như súng nước này chứa đầy độc dược và axit, không cẩn thận dính phải nửa giọt cũng đủ khiến người ngậm lở loét sừng cốt tan chảy, vô phương cứu chữa. Lão Trần đã thăm dò biết trước, bên trong thiên địa tiên cung trên núi Bình Sơn từ xưa đã bố trí rất nhiều cơ quan mai phục phòng chống những kẻ trộm thuốc. Về sau bị người Nguyên cải tạo thành âm trạch, các cơ quan này nhất định sẽ được lợi dụng triệt để, nên đã có phòng bị từ trước. Những bó rơm chất kín ngăn chặn đám mộ đều được ngâm tẩm đẫm nước, bên trong lại xếp mấy lần giả thuộc. Rơm một lớp giả thuộc có chát bùn đất, gặp lửa không bén, gặp axit không mòn. Thứ dịch độc đậm đặc kia tuy đáng sợ nhưng không sao hủy hoại được tấm khiên cỏ trông có vẻ đơn giản này. Tấm khiên cỏ tiêu hao dịch độc của thủy lòng lại đợi thêm một khoảng một tuần trà, đến khi bên trong huyệt môn tối đèn không còn động tĩnh, cả đám người mới chắc mũi độc hoàn toàn vô hiệu. Là lão Hoài dùng mũi súng đẩy chiếc mũ nhà mình đang nổi lệch trên đầu, chửi ôm lên: còn mẹ nữa chứ, cái máy giết người này độc thật, nếu không có Trần thủ lĩnh liệu sự như thần, há chẳng phải mấy anh em đã bị gọt đầu rồi ư? Là lão Hoài vốn là tay cướp đường có số con má, hết bảo vô toàn dùng tiếng lóng giang hồ. Máy giết người ở đây ám chỉ bẫy dập chấm trộm, còn gọt đầu có nghĩa là mất mạng. Hùng hồ chỉ búi vài câu, hắn nóng vội dẫn đám đầu thuộc hạ tiến vào trong địa cùng. Lão Trần thân làm thuộc lĩnh, đương nhiên không dám có chút sơ suất, vội vàng ngăn đá lão Hoài lại. Tình hình phía trước cơ mộ thế nào còn chưa biết được, trong núi Bình Sơn e rằng không chỉ có một cái bẫy này. Cả đội cân ngần này người không thể liều mạng manh động, lúc này cần cử vài tên lính cảm tử vào trong đó dò đường trước đã. Trong đám trộm xã lĩnh quả nhiên có 5-6 kẻ không chờ chết, lập tức bước ra khỏi hàng tới trước mặt lão Trần hành lễ, tay cầm khiên cỏ và đeo lồng cầu bánh thuốc, nối đuôi nhau bước qua cửa mộ. Số còn lại đều đứng chờ bên ngoài. Xuân dọc mộ đạo dài dằng dặc, chỉ nghe những tiếng thở nặng nề cùng tiếng bổ cầu trong lòng gù gù vô cánh. Không lâu sau, năm tên trộm quay trở lại báo tin. Thì ra phía sau cánh cửa này là một thành trì xây trong núi, từ phía sau đều là tường thành địch lầu, bên trong có những tượng người tượng thú bằng đá trông rất cổ quái hùng dữ, vài cỗ quan tài sân lớn cùng một cỗ cánh cá được đặt giữ thành, xung quanh ngổn ngang sừng người trắng hếu, nhìn qua không thấy có hệ thống bẫy dập gì. Trong thành dường như còn có cả khe thông gió, để tuy âm khí nặng nề nhưng cũng không trở ngại gì đối với người sống. Là lão Hoài nghe hai tử quan khách thì mình húm quên cả giận. Có tiền một tiền cũng được, không tiền như chó buồn đuổi. Lần này anh em ta phát tài to rồi, đã không có bẫy dập thì còn đợi cái gì nữa? Đợi xác trong quan tài bị quỷ nhập tràng hay sao? Nói đoạn, hắn cởi nhạt mấy điều, dẫn lính tiến vào bên trong. Lá Trần lại nhìn xa hơn, sợ rằng tất cả tiến vào, những mảnh may xảy ra bất chắc, thì toàn quân không còn một bóng. Trong ô đảo lúc này có hơn 200 người, lão cắt cử một nửa ở lại tiếp ứng, số còn lại trực tiếp vào trong đồ đấu. Bản thân lão cũng buộc phải theo La Lão Hoài vào bên trong. Sở dĩ làm như vậy cũng là bởi nguyên nhân bất đắc dĩ. Phái xả lĩnh mấy đời gần đây chỉ còn danh hão, rất nhiều khí giới và phương pháp đồ đấu từ lâu đều đã thất truyền. Cho đến thời dân quốc mới xuất hiện một nhân vật xuất chúng là lão Trần đây. Lão học nhiều hiểu rộng, tự chất hơn người, dần thu nhập lại được những phương pháp trộm bộ đã thất truyền của phái sản lĩnh, từng bước chỉnh lý, cải tiến, chỉ huy đám trộm cướp đào được không ít mũ cổ. Phái người sản lĩnh tùy đồng, nhưng kẻ thực sự hiểu thuật trộm bộ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như đều cần thủ lĩnh chân chính xuất mã lập trận chỉ huy, bởi trong cả đám không ai có được bản lĩnh như lão. La Trần dẫn theo 60 tên trộm sản lĩnh, là lão Hoài đem theo 30-40 lính cùng mình, cùng thân tín trong đội tiểu liên, cả thảy hơn 100 nhân mạng vác thằng giết tiến vào địa cung mộ cổ. Vừa bước qua cánh cửa mộ trông như cổng thành, đi thế bên trong bỗng rộng hẳn ra. Đám trộm dựa theo trận đồ cổ xưa của phái xả lĩnh xếp thành phương trận, vây quanh hai phi thủ lĩnh Trần Là, dùng thằng giết chắn thành một dải khiên phòng ngự, từ từ di chuyển vào bên trong địa cung. Đám trộm dùng sào dài treo đèn bão giơ lên cao xoáy tư phía. Quả đúng như tin thăm dò được báo lại, tại địa cung trong núi Bình Sơn này bốn bề tường thành kiên cố, bên mặt thành còn có đỉnh lầu, rõ ràng không giống đạo cung động thiên mà như thành trì đóng quân trong hàng núi. Ba mặt thành đều có cửa lớn nhưng đã bị kín, bên trong trống rỗng, không có cung điện phòng ốc gì cả, quy mô nhỏ hơn một tòa thành thực sự rất nhiều. Song để xây dựng được một công trình như thế trong lòng một núi lớn cũng không phải việc dễ dàng. Mặt đất nơi đám trộm đặt chân dài đầy xương trắng, đa phần là những bộ xương này đã lìa đầu khỏi cổ. Nhìn vào đống khoen đầu dích sắt trên các bộ xương thì biết ngay đây là xương cốt của người Miêu 72 đồng. Đám trộm xả lĩnh quanh năm trộm mộ, thế cảnh tượng này cũng chẳng lấy gì làm lạ. Đoán hẳn những tù binh này bị ép làm lao dịch, tu sửa đoàn cung thành âm điện, sau đó một bộ phận bị giết luôn tại đây. Quân Nguyên bản tính tàn nhẫn như làng xóm, e rằng chủ núi Bình Sơn còn để dậy những cảnh tượng như thế này. Lẫn trong đống xương trắng tầng tầng lớp lớp là những tượng đồng và tượng đá được cung tiến cho các đạo quán bày xếp lộn xộn. Tượng kim giác thần ác chực bất dần dữ nhìn chằm chằm xuống đống xương là điện dưới đất và những kẻ trộm mộ mới bước vào, khiến tiền đại quân phiệt giết người như là lão Hoài cũng thẳng lấy bụng dạ nồn nào. Nhưng đã lão Hoài cũng giống như lão Trần, đều là những kẻ ngông cuồng từ trong trứng nước, dã tâm ngục ngục, chỉ mong là một mẻ vét sạch thiên hạ, nên tuy trong bụng kinh hãi nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tỉnh bơ. Đám trộm kết thành thế trận tứ môn với đánh, thân trọng tiến vào trong thành. Nơi đây đặt chỉ có quan tài gỗ sơn làm im hiểm, nắp nóng kín mít, mặt ngoài sơn son thiếp vàng, bên trên còn khảm nắm rất nhiều góc bích. Nhìn qua là đã biết quạt quách của những kẻ quyền quý xa hoa, không đến lượt đám phạm phu tục tử. Trái lại, cung quách đá ở giữa trông giản dị vô cùng, nặng nề thu cạnh, không hề được trang trí hoa văn. Xong, chỉ cần nhìn chín cỗ quan bằng gỗ sơn vây quanh nó như quần tinh ứng nguyện, cũng đủ nói lên mức độ tôn quý của cung quách này. Lã Trần đã mất một lượt, thấy tường thành bốn phía tối đen như mực, trùng môn bịt kín. Nơi đây không thấy có trùng động, lại thêm xương cốt động dần trải khắp mọi nơi. Nhìn từ quy mô, phương vị và đặc điểm của tòa thành này, có thể suy đoán đây là tiền điện. Song không biết chính điện và phố điện còn cách đây bao xa. Địa cung này lớn đến kinh ngạc, chẳng biết làm trong mấy cụ quan này là những nhân vật nào, nhưng chắc chắn chưa phải nhân vật chính. Mặt ngoài những cụ quan đều vẽ hình linh trì, hạc tiền, hiêu sào và mây quấn rừng rừng, hoàn toàn không phải tập tục an táng của người Nguyên. Rất có thể đây là những cụ quan cất giữ di xác của những cao nhân đắc đạo trong đạo cung động thiền trước đây. Thi thể của người đắc đạo sau khi chết được gọi là di xác. Có điều thình điểm bên trong những cụ quan kia rốt cuộc là tướng Nguyên hay là đạo sĩ thì lão Trần không dám chắc được. Lại thêm con quách sắp xếp thế này, lão mới gặp lần đầu, lẽ nào là một loại bùa trận gì đó. Lão Trần nghỉ hoặc hoặc, nhìn thế nào vẫn thấy cổ quái khác thường, trong mắt cứ dán chặt vào miệng võ quản, không biết có lên động thủ thằng quần phát tài hay không. Là lão hoài tuy trong tay nắm mấy vạn phiến quân, nhưng xuất thần lục lầm, kinh nghĩa huynh đệ với lão Trần, nên dù là đại thống soái thì địa vị vẫn thấp hơn lão Trần một bậc. Trên giang hồ quan trọng nhất là lai lịch và địa vị. Quân đội của hắn dù người đông súng lắm đến đâu đi chẳng nữa, thế lực cũng chỉ đủ tung hoành nơi xó xỉnh này. Ra khỏi hang ổ là thiên hạ của người khác này. Khác với lão Trần là đại thủ lĩnh dưới lục lầm, những tài trộm cướp có số có má đều là thuộc hạ của lão. Những vụ buôn lậu trong giới hắc đạo mười thì có đến bảy tám là của nhà họ Trần. Không được Trần thủ lĩnh ủng hộ, là lão hoài chỉ dựa vào các thủ đoạn tàn ác sao có thể trở thành nguyên soái phiến quân. Vì thế Trần thủ lĩnh nói câu nào hắn đều nghe theo răng rắp. Nhìn bề ngoài hai người có vẻ ngang bằng phải lưỡng, nhưng trên thực tế nếu lão Trần nói thằng đá màu trắng, hắn tuyệt đối không dám nói màu đen. Thứ bậc trong giang hồ là vậy, vô cùng nghiêm ngặt, không phải chuyện đùa. Có điều là lão hoài thấy mấy cô quan quách xa hoa tinh xảo là vậy, bên trong chỉ biết chừng lại có minh quý vàng bạc châu báu, thì trong bụng bứt rứt không yên, quả thực không kiềm chế nổi. Chẳng đợi thủ lĩnh phái sản lĩnh hạ lệnh, hắn đã vội lệnh cho đội công binh dưới trướng mình tiến lên phía trước tiến hành cậy nát bảo quản. Lão Trần lúc đó vẫn đang dán mắt lên đỉnh lầu tối như hũ nút trên thượng thành. Đỉnh lầu đó là một dạng lầu gạch có khe nhòm ra ngoài, xây trên tường thành có thể làm lầu quan tên, cũng có thể là lầu quan sát địch. Lão càng nhìn càng thấy khác thường, trực giác nhạy bén mách bảo bên trong tòa thành này có gì đó vô cùng nguy hiểm. Không gian bên trong mô cổ thường im lặng chết chóc, nhưng vẻ tĩnh mịch trên lầu kia lại khiến người ta cảm thấy bất an. Sự khác lạ rất nhỏ này chỉ một mình lão Trần cảm nhận được, cũng giống như chỉ giống cáo giả dày dặn kinh nghiệm mới phát hiện ra cái bẫy của người thợ săn vậy. Nhưng đứng giữa bọn người lẫn trong hàng chục hơi thở tạp loạn, lão nhất thời không phân biệt được mùi vị khác lạ ẩn giấu bên trong địch lầu, cứ đứng ngây ra không để ý là lão hoài đã chẳng ngờ đi cậy nắp áo quan. Đã trộm thấy thủ lĩnh không nói nặng gì, cũng không dám cản là lão hoài. Lĩnh công binh đều mang theo diều to sẹn lớn, muốn bệnh đắp những cô áo quan này chẳng có gì khó khăn. Hơn chục người nhanh chóng theo là lão hoài bước ra khỏi phương trận. Người đinh nhổ đinh bật quất, kẻ vung diều nện áo quan, tiếng rầm rầm vang vọng trong địa cung tĩnh mịch, nghe mà đỉnh tai nhức óc. Lão Trần đang vẫy gọi hai tên tục hạ tới, định bảo họ bắt thằng rết trèo lên thành kiểm tra. Nghe thấy tiếng bật quan thì sững lại, vội hét to: "Dừng tay, không được động vào áo quan!" Nhưng đã quá muộn, tốp công binh nọ cũng đã nhận ra đống quan sơn quách đá này không bình thường. Bộ sàn bên trong áo quan đều trống rỗng, không rõ lỡ chạm phải chút bẫy nào, mà bỗng nghe bên ngoài lối vào có tiếng ầm ầm vang dội. Cờ đập ngàn cân giấu trong tường thành đều hạ xuống, chặn đứng được lùi của đám trộm. Là lão hoài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội quay sang lão Trần. Lão Trần nghe thấy cờ đập ngàn cân rơi xuống thì như chết từng khúc ruột, nghĩ rằng nên lợi nói: "Chỗ này không phải địa cung bộ cổ, mà là cạm bẫy thành lũy trong mộ đạo, là miếu ký của người xưa." Lời chưa nói hết đã nghe thấy tiếng nước chảy trên đỉnh lầu, cung nỏ dày đặc bốn bề trên tường thành rào rào chia ra. Mời các bạn nghe tiếp chương 18, Nỏ thần tí sảng tử. Lão Trần trước đây dẫn quân đi đổ đấu, chưa bao giờ ra về tay không, lại luôn rất tự tin về bí thuật vọng văn vấn thiết của mình. Nhưng đã ở đời, kẻ giỏi bơi lại hề chết đuối, bỏ mạng dưới nước xưa này đều là những người biết bơi. Lão vừa dùng kinh văn nghe thấy dưới lòng đất có mấy lời rộng ngang tỏa thành lớn, chắc mầm rằng đào thông mô đạo huyệt môn chấn được dịch độc của vào địa cùng là có thể đánh thẳng vào hoàng lòng. Nào ngờ chủ quan khinh suất, sa chân chốn tuyệt lộ, chỉ có vào mà không có ra. Lúc này không còn thời gian đâu mà suy xét, có phải vì nhóm công binh bật ra bóp quan nên đã lỡ khởi động các cơ quan bẫy dập trong thành này hay không. Cái đập ngạt cân rơi xuống rầm rầm đã chặn đứng lối ra. Chỉ nghe trên đỉnh lầu có tiếng nước chảy róc rách, bốn bề tường thành đen kịt, Giao Giao cùng căng nhỏ kéo. Sự việc xảy ra có bất ngờ, khiến thật kinh đám trộm cầm lên như dây đàn. Lão Trần biết cùng tiến mạch phục trong thành đã được phát động, chỉ vài giây nữa thôi hàng vạn mũi tên sẽ bắn ra. Lão sở dĩ có thể chỉ huy đám tặc tử trong thiên hạ, đương nhiên là có điểm hơn người. Càng đối mặt với hiểm cảnh, lão càng trấn tĩnh. Lão biết lúc này chỉ cần Dao Động bỏ chạy, cả bọn sẽ chết sạch không còn một vũng. Nên điều cần làm lúc bây giờ là cố thủ, chờ đợi tìm lối thoát, may ra còn giữ được sinh cơ. Vì vậy, lão chẳng hơi đầu mà giải thích cặn kẽ với lão Oai, vội hò hét mọi người giữ nguyên thế trận, dùng khiên nỏ chắn tên. Đám trộm cùng thét lên to một tiếng, nhất đoạt dựng khiên cỏ bốn phía, cái ở giữa thì dựng khiên che đầu. Khói độc và hỏa phục bên trong vô cổ vốn không hiếm thấy, cho nên dụng cụ đồ đấu của phá xà lĩnh, dù là thang hay khiên, đều được ngâm trong nước thuốc, có thể chống nước chống lửa. Thế trận lúc này được có lại, che kín đến gió cũng không đột qua nổi. Bây giờ là lão Hoài đang dẫn theo mấy tên cùng mình tách ra khỏi phương trận, thì thấy đám người lão Trần dựng khiên cỏ che chắn như lô cốt, lại nghe tiếng lò xo trên đường thành, liền biết ngay chuyện chẳng lành, vội hò nhau chạy như bay về trong trận. Lão Trần cũng chỉ huy đám trộm từ từ di chuyển về phía bọn là lão Hoài. Cùng lúc đó, từ trên bốn mặt thành, tên Dao Dao bắn xuống như mưa. Mưa tên kèn dày, mấy tên công binh chậm chân, chúng tên ngã lăn ra đất. Lại là Hoài từ đống xác chết bỏ ra, thế tình hình xấu lại chui trở vào, đem mấy tên thuộc hạ làm khiên sống. Cuối cùng cũng giấc ngừa chạy được về trong thế trận tới một vị đáy của đám trộm sản lính mà không mất nửa công lông. Lão Trần được đám trộm vây quanh bảo vệ, chỉ nghe thấy bốn bề tên bắn nhiều mưa, đùng vài khiên cỏ rơi rụng là tà. Cùng tiến tùy niên đại lâu đời, song sức mạnh vẫn khủng khiếp. Lão Trần thầm kêu khổ, nhưng nghĩ lại thì trận mưa tên này tuy lợi hại, song dùng khiên che chắn tứ phía, dù nước có tạt cũng không thể tràn vào. Chỉ cần kéo dài thêm ít lâu nữa, cơ quan trên thành rồi cũng đến lúc cạn tên. Nếu không nhờ phát sản lĩnh người đồng thế mạnh, khí giới tinh nhuệ, e rằng quá thoát khỏi cửa tử này. Ý nghĩ hoan hỷ vừa nói lên trong đầu, lão đã cảm thấy hỏa khí hừng hực thiêu đốt. Thì ra những mũi tên này đều có chứa hỏa lần, vừa gặp gió lập tức bắt cháy. Đống sừng trắng ngầm hiu trong thành cũng được tưới nhiều dầu hỏa mỡ cá lên bắt lửa dữ dội. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên hệt như thiêu thành. Đám trộm bị vây trong biển lửa trở nên cuống quýt hỗn loạn. Lão chặt vô lệnh cho những người anh em đứng ở vòng ngoài lo việc giữ khiển chắn đền, còn những người ở phía trong thò thăng giết ra gầy đống sừng trắng ra khỏi trận đồ, tránh bức từng lửa sắp gần. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, khi trận đã lộ ra sơ hở, lập tức có mấy kẻ chúng tên bị thương. Mũi tên hình móc cắm vào da thịt rồi không cách nào rút ra được, khiến họ đau đớn cứ rung lên như lợn bị chọc tiết. Tuy đẩy được vài đống hải cốt ra xa, nhưng dưới chân họ vẫn còn lửa cháy. Thì ra họ đang đứng bên trên những viên gạch dầu dễ cháy. Cũng may dầu hỏa trong gạch đã bốc hơi khá khá, nhiệt lượng tỏa ra không quá mạnh, cháy như vậy chỉ đủ làm nền đất đen thui mà thôi. Lão Trần tức tối chửi bùm lên: "Bọn người Nguyên độc ác, muốn diệt cỏ tận gốc đi mà." Ngọn lửa mỗi lúc một thêm dữ dội, khiến cả đám người không thể thở nổi, họng như sắp bị bốc khói. Lúc này chỉ cần một tên trong bọn nhát gan dao động tinh thần, thế trận sẽ lập tức vỡ ngay. Khi ấy bao nhiêu kẻ vào thành là bấy nhiêu kẻ mất mạng, đừng ngại mong thoát thân. Không chết vì lửa thiêu thì cũng chết vì chúng tên. Trực băn cố thủ thêm được lúc nữa hay không chính là then chốt giữa sinh tử tồn vong. Nghĩ vậy, lão Trần không dám sơ suất, vội vàng quát to: "Anh em nghe hiệu lệnh của tôi, dựng hết thang lên!" Đám trộm đã bị lửa hun như kiến bò chảo nóng, đúng lúc sắp tàn chắc thì nhận được lệnh của thủ lĩnh, mừng như rồng có đầu, vùa chúng thằng chè lên, dựng một cái tháp chè đựng giả trên phía của quần tài đá, là lời lửa cháy yếu nhất. Thế trận được thu tròn, người nào người ấy giơ cao khiên cỏ che mưa tên, treo nhanh lên thang, đến khi rời khỏi vỏ đất đang cháy vừng vừng kia mới dần ổn định trở lại. Có điều trong đợt di chuyển vừa rồi cũng có thêm vài kẻ bỏ mạng. Lúc này trận mới tiến là tập trung cả về phía khu vực đang đặt những cú áo quan, tên bắn tới tấp vào những nơi thế lửa yếu nhất. Cũng may cốc bắn của tên lại cố định, Lê chỉ cần nắm rõ quy luật là có thể chống đỡ. Thằng Dết được dựng lên thành tháp chè, bốn bề lửa cháy ngùn ngụt, đám trộm như bị cô lập trong một đảo hoang giữa biển lửa mênh mông. Lão Trần nhìn vào ánh lửa, dõi mắt nhìn lên đỉnh lầu, không nhìn đi thôi, vừa nhìn lão mặt là tái nhợt như người chết. Chỉ thấy trên mặt thành lấp đầy khung hò, phía sau là vô số người gỗ cao lớn như người thật, cấu tạo vô cùng đơn giản. Áo bảo khôi giáp mặc trên mình đều đã rách nát, phần đầu giống hệt khung gỗ được dùng sơn vẽ mặt mũi, mắt trợn môi mím, vẻ mặt cung kính, chia làm hai đội liên tục lặp đi lặp lại động tác trả tên toàn nổ, kéo cùng bắn tên. Dưới địch lầu có một giếng thủy ngân vận hành hệ thống. Thủy ngân trong giếng một khi bắt đầu chảy thì tuần hoàn chảy mãi không thôi, cho đến khi không còn cùng hoặc cả hệ thống bắn tên này bị đánh sập. Lúc trước Lã Trần thoáng ngửi thấy trên địch lầu có một gì đó khác thường, thì ra nguyên nhân chính là từ cái giếng thủy ngân này. Đáng tiếc còn chưa kịp phân biệt kỹ càng đã chạm phải cơ quan mai phục. Trong thuật tu tiên luyện đơn hoàng lão, thủy ngân là thứ không thể thiếu. Xưa kia các vị hoàng đế chọn Bình Sơn làm nơi luyện đơn mưu cầu tiên dược, chủ yếu cũng vì Thần Châu là đất sản sinh ra nhiều chu sa. Chu sa của Thần Châu có thể luyện ra được loại thủy ngân thượng đẳng. Tuy vậy, đây cũng là nơi người Đông Di sinh sống phức tạp, từ xưa tới nay xảy ra nhiều binh biến. Các vị hoàng đế lo sợ tiên dược sau khi luyện thành sẽ bị loạn quân cướp mất, nên bí mật đóng quân trấn thủ. Thời gian lâu dần bên dựng luôn một cái quan ải trong lòng lũi. Nhà Tống trọng văn khinh võ, chỉ huy sứ toàn những kẻ bất tài, chỉ biết làm binh trên giấy, không hiểu gì về quân sự, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ triều đình giao phó, chứ hơi đầu để ý đến chốn quan ải này có phát huy tác dụng quân sự gì hay không. Hồi đó Tống Huy Tông tự xưng là đại tiên trần không giáng thế, bình sinh nhất là thích phường cái dị thuật. Người tiền có đa bảo đạo nhân rất được sủng ái, tự xưng sở trường dùng lò xo chút lẫy, bắt chước xe châu gỗ của Gia Cát Võ Hầu, phát minh ra nhiều loại cơ quan khí giới được hoàng đế áp dụng trong quân sự. Tầng lớp quý tộc Thái Nguyên kỳ nhất là bị kẻ khác đổ đấu, mô trù và kẻ mô không đợi trời trùng, cuộc giao tranh khốc liệt giữa người sống và người chết, bao là quyết đấu cũng không quá, bởi ai đọt vào tay ai cũng đều chỉ có một kết cục tàn khốc. Thi thể mô chủ nếu rơi vào tay đám sản lĩnh, tấn sẽ bị vạch răng bóc đơn, xẻ thầy lấy ngọc, rạch giả lấy vòng, moi ruột tìm trầu và chịu đủ mọi cực hình đau đớn. Ngược lại, các cơ quan chống trộm của chủ bộ sắp đặt cũng không kém phần độc ác thâm hiểm, đào là hỏa phục thiêu đốt, đá lớn nghiền thầy, cắt chảy chôn sống, kịch tộc thôi giữ, ra tay không chút dùng tình. Thời kỳ đó thì hành hư mộ di tán, cho nên truyền thuyết về đất dưới thầy lưu truyền rộng rãi. Đời nguyên thực chất đều chỉ là gói đất giả đánh lửa tài mắt của dân trộm. Cốt đề thật ra đạo điên, quan quách minh khí đừng cất đặt chủ đáo. Sau khi phá nắp áo quàng, bọn trộm sẽ cho rằng bộ chủ đã hóa thành tiền bay lên trời, không còn truy tìm mộ thất thực sự nữa. Mộ đào trong núi Bình Sơn dẫn thẳng tới tòa thành cạm bẫy này. Nếu dựa vào sức trồng ngựa mà đào được tới đây, đám trộm ắt phải gồm cả đoại đội, đem tòa thành bảo vệ tiền cung tạo thành mộ giả, ngăn cách với thông đạo dẫn đến mộ thất, lại để dùng cải tạo những cơ quan cạm bẫy có sẵn, dựng lên một đội quân mà hồ lằng, hòng răng một bè lưới tóm gọn những kẻ to gan dám vào đục đấu. Đây quả thật là một cái bẫy mộ giả chết người. Lão Trần chẳng phải người giỏi trò bấm độ, lại thêm mới kinh nghiệm của lão đều trở thành vô tác dụng giữa chốn huyệt mộ cải tạo từ trong địa cung đạo quán Bình Sơn này. Có nghiến hát cả óc cũng chẳng ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Bây giờ lão mới như sực tỉnh, không khỏi lạnh toát sống lưng. Số người gỗ bắn tên kia tuy chỉ là vật vô tri vô giác, nhưng đều có thể cơ động những người sống. Tên trên nò vừa hết, lập tức có người gỗ lắp thêm. Cũng không rõ rốt cuộc trong thành này chứa bao nhiêu mũi tên, bắn khi nào mới hết. Lửa càng lắm mũi lúc một lạng rộng, lỡ bị cầm chân trên cái tháp tre này quá lâu, e rằng mọi người sẽ không thể chịu nổi hơi nóng ngập ngập đang ngủ một bốc cháy. Cái bẫy mưa tên biển lửa này nếu trong chiến trận công thủ thực sự thì chẳng đáng tháp gì, nhưng đám trộm sản lĩnh vào đây là để trộm hộ chứ chẳng phải công thành cấp đất. Lại thêm không lường được trước sự việc lên vừa bước vào đã thất thế, khó tránh rơi vào thế hạ phòng. Hơn 100 con người chỉ còn biết xung quanh cái tháp trẻ khốn khổ chống chọi. Lúc này là lão hoài cũng đã hoàn hồn, nhưng các bốn bề thành đều là người gỗ trực mắt giận dữ. Hắn đã biết gì về nguyên lý lò xo, cứ ngỡ đó là âm binh dữ lòng kéo tới tấn công thật. Mồ hôi vã ra trên trán, nhưng mà tính thổ phỉ hung hăng lại bộc phát. Hắn đầu màng tám một mình kia nhiều ít thế nào, dù lần này có đọt vào điện xem là thật, cũng vào chỗ cũng rất dậu một phen. Nghĩ vậy, hắn bèn ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng bắn tới tấp lên đầu thành. Bản thân cũng hai tay hai súng, tiếng súng nhất đoạn nổ vang đạn bảy vèo vèo. Những người gỗ trên mặt thành tuy cấu tạo vô cùng đơn giản, nhưng được làm bằng loại gỗ tốt kỳ lạ, không bị mục nát, cũng không dễ phá hủy, dù chúng đạn vẫn chẳng hề gì. Hơn nữa, cục diện đang hỗn loạn thế này, đám đàn lão hoài nổ súng giữa rừng đạn mưa tên cũng khó đoán được có trúng mục tiêu hay không. Là lão hoài mắt đổ ngầu, thằng cái đã hết số đạn trong hai khẩu cột quay, lại nghiến răng nghiến lợi làm đạn. Trong lúc hăng máu, chiếc mũ nhà binh trên đầu hắn trúng tiền rơi xuống đất, làm hắn giật thót, vội rụt đầu rụt cổ, lôi tổ tông tám đời lũ âm binh ra mà chửi không tiếc lời. Lã Trần túm lấy hắn nhắc nhở không được lỗ mãng, đoạn ngẩng đầu lên nhìn địch lâu mới tính toán. Phải hủy được hệ thống thủy ngân trong địch lâu kia, dừng trận mưa tên đang bắn xối xả, như vậy mới có cơ hội thoát thân. Nhưng trèo lên mặt thành dưới làn mưa tên dày đặc đâu phải chuyện dễ dàng. Cho dù tránh được lớp lớp tên bắn như vãi chấu, thì vẫn còn biệt lửa ngùn ngụt khắp nơi, ai có bản lĩnh bay qua đây? Lão lại nhìn xuống đống thằng giết dưới trận, trong bụng đã sắp xong kế hoạch, định lấy hết dũng khí liều chết một phen thì bị gã cầm gần lại. Hóa ra gã cầm côn hồn ma lạc này tuy không nói được gì nhưng cái gì cũng biết. Là theo lão Trần nhiều năm, chỉ cần nhìn thần thái của thủ lĩnh là đoán ra tâm ý, vội vàng dùng tay ra hiệu muốn thành lão Trần nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, trèo lên thành phá hủy hệ thống thủy ngân trong định lâu kia. Gã vỗ vỗ vào ngực, trợn mắt thẻ lưỡi làm động tác cắt cổ, ý nói tính mạng của tôi là của thủ lĩnh, chết cũng không tử nạn. Lão Trần biết Côn Lân Ma Lạc là người sơn cướp, thân thủ nhanh nhẹn phi phàm hơn hẳn người thường, nếu để gã đi chưa biết chừng có cơ hội thành công. Gã có thể chúng thẳng giết tung ngựa nhảy qua biển lửa, chỉ cần tới được chân thành là sẽ an toàn, bởi đó là góc chết tên không bắn tới. Lúc này sức nóng thiêu đốt dưới Trần đã khó mà chống đỡ nổi, tình hình nguy ngập lắm rồi. Lão Trần vội gật lật đầu lệnh cho gã cầm liều chết nhảy lên thành. Nhưng gã cầm chưa kịp hành động đã nghe một trận tên bay vèo vèo từ bốn phía trên thành. Người gỗ bắn tên tùy màu nhưng không thể nào dữ dội như vậy. Đám trộm phục trên tháp chè nghe thấy âm thanh này đều nổi cả da gà, không biết chuyện quá gì đang xảy ra nữa. Bỗng có tiếng dây cung vang lên đánh phật, rồi tiếng xe gió xiết lên sắc lẹm, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên sợ ngây cả người. Một mũi tên to bằng cả cánh tay người đang lao về phía họ như sao băng, khí thế sấm sét cuốn theo cả một trận cuồng phong. Mũi tên được bắn ra từ một chiếc nỏ khổng lồ đặt trên mặt thành, nhắm thẳng vào chiếc tháp trẻ đang tập trung đám trộm. Trong đám trộm có kẻ hiểu biết nhiều, nhận ra đây chính là nỏ thần tí sắc tử, vẫn được dùng trong chiến trận thời xưa. Tên bắn ra từ loại nỏ này có thể xuyên qua cả đất nền. Nhưng lúc này giữa cảnh mưa tên biển lửa, cả đám chẳng biết tránh đi đâu. Hơn nữa nỏ sắc tử sức mạnh phi thường, tốc độ lại quá nhanh, có nhìn thấy cũng không chỉnh kịp. Mũi tên khổng lồ trước mắt đã đáp đến, một tên trộm đứng ngay đầu là tên, thấy tình thế chẳng kịp kêu một tiếng, chỉ biết cố lấy khiên cỏ chống đỡ. Khiên cỏ dùng đỡ tên bình thường thì còn được, chứ với tên bắn ra từ lò sang tử thì chẳng khác là bỏ ngựa chống xe. Đầu mũi tên ba canh lập tức đập thủng trước khiên, xuyên qua người tên trộm cầm khiên, xuyên tiếp qua hai tên công binh đứng sau hắn, rồi mới cắm vào xuống đất, hệt trông như một sâu thịt bầy nhầy. Tháp tre giờ đã tan hoang thành một con ngõ máu, mưa tên bắn vào liên tiếp có người trúng tên ngã xuống biển lửa, gã cầm cũng trúng ngay mấy mũi tên. Những người còn lại đều sợ đến ngửa đến cả người, máu bắn ra từ sâu thịt người này dính đầy trên mặt là lá bài. Đám người còn lại chưa kịp ẩn nấp, một trận mưa tên lại tiếp tục rội xuống. Mấy con đỏ sáng tử từ những góc khác nhau bắn ra những mũi tên khổng lồ. là lão hoài mặt còn dính máu người nóng hổi, vừa đưa tay lên quyển chỉ thấy trước mắt lóe lên một ánh lạn tình. Chưa kịp nhìn kỹ, một mũi tên khổng lồ đã xé gió lao tới trước mặt. Mời các bạn nghe tiếp chương 19 Cầm Bẫy Liên Hoàn Vụ Án Vĩnh Cửu. Nỏ sang tử là một loại vũ khí lợi hại, thường được sử dụng trong chiến tranh thời xưa. Hình dáng giống như một chiếc rừng gỗ, có ba sợi dây cùng ở trước, giữa và sau. Phía sau nỏ sang gắn hai trục kéo dây cùng. Loại nỏ này có sức mạnh khủng khiếp, chuyên dùng để bắn hạ những kẻ bọc mình trong khối giáp, lớp sau hàng rào phòng thủ, trận khiên, tường đất. Vào thời Bắc Tống, binh tướng nước Kim rất sợ loại nỏ lấy cứng trọi cứng này, nên gọi đó là nỏ thần. Những kẻ bỏ mang về nỏ thần nhiều không kể xiết. Hai trục quay của nỏ thần tí sáng tử chuyển động rất chậm, nên tên bắn ra cũng muộn hơn các loại nỏ thông thường một quãng. Nhưng lúc này trên bốn mặt thành có khoảng hơn 10 cỗ nỏ thần như vậy, lần lượt được hệ thống dẫn nước phát động, liên tiếp bắn ra những mũi tên khổng lồ xé gió lao tới. Trong chốc lát đã phá tan thế trận của đám trộm xả lính. Lát trận thấy một cỗ nỏ thần đang hướng thẳng về lại lao hải, trong khi mặt mũi hắn bị vết máu, không sao nhìn rõ cho được tình hình trước mắt. Chẳng may bị bắn trúng, hắn sẽ một phát xuyên tim. Là lão hoài là thủ lĩnh phiến quân do chính tay lão Trần nâng đỡ. Lão đương nhiên không muốn hắn bỏ mạng nơi này. Trong cơn nguy cấp, lão Trần đánh dưới chân đạp cho lão hoài một cú thật mạnh, khiến hắn từ trên con tháp trẻ rơi lộn nhào xuống đất. Tuy cú đá cứu được tính mạng là lão hoài trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nỏ thần kia tốc độ quá nhanh, kình phong kéo tới sực qua bảo vai là lão hoài, tước mất của hắn một miếng thịt, máu tươi tuôn xuôi dài. Là lão hoài vừa đau vừa sợ lôi khỏi tháp trẻ, đập trúng vào người một tên công binh, không may rơi ngay xuống biển lửa phục vực bên dưới. Trên thành mưa tên vẫn bắn tí tả tí tấp không ngừng. Một mũi tên gặp trúng mắt trái là lão hoài, khiến hắn rống lên đau đớn. Nhưng không hổ danh là thủ lĩnh phiến quân, xưng hùng xưng bá một vùng đa tương tứ thủy, hắn tự tay làm lấy mũi tên nhổ mạnh, lôi theo cả trong mắt máu me đầm đìa, lăn vào đống xác người dưới đất. Trong cảnh hỗn loạn, chẳng ai kịp thấy liệu hắn có giữ được tính mạng hay không. Lúc này thế trận của đội quân xà lính đã hoàn toàn tan vỡ, người nào người đấy chỉ lo giữ mạng, ra sức dãy giụa trong mưa tên biển lửa, trên đường phía trước lại hở phía sau. Thoạt chốc đã có mấy chục kẻ chúng phải loạt tiền lăn xuống biển lửa. Những kẻ may mắn bị thương chưa chết, vừa dùng xác người chết làm khiên đỡ tên. Lão Trần ra sức kêu gào đám tặc quân tụm lại, nhặt khiên cỏ của đám người đã bỏ mạng, trèo lên tháp chè chống chọi với vô số loạt tiền đang lao từ bốn phương tám hướng. Tặc quân vừa ổn định được thế trận, lại nghe trên thành lầu vang lên tiếng lách cách vận hành cơ quan. Người gỗ đang quay trục kéo dây nò thần tí sản tử đã được phát động. Chỉ cần một trận mưa tên khổng lồ được bắn ra, cái đám trẻ dâng từ tháng rét này nhất định sẽ tan tành. Lá Trần tay giật khiết cỏ che mình, bụng thầm than khổ. Lá trước giờ dẫn quần đi đã vô khắp nơi, tới đầu cũng nghệ người đồng thế mạnh, khi dưới vạn trận pháp tình diệu chứ từng gặp phải trường ngày nào. Không ngờ đến bộ cổ Bình Sơn này lại gặp phải trùng trùng khó khăn, chẳng khác nào cá chui vào giò. Hôm nay rơi vào cạm bẫy này, e rằng cả đội quân trộm mộ sẽ vụt xác nơi đây. Lã Trần tuy là thủ lĩnh thường thắng sườn, lòng gan dạ đá, nhưng đối mặt với tình cảnh này cũng không khỏi run rẩy. Lã vô định xài lão cầm trèo lên mặt thành phá hủy cỗ máy bắn tên, nhưng trận lão cầm đã trúng phải mấy phát tên trong trận mở tiến vừa rồi, dẫu cho cô luôn ma lập và nằm tức rộng thân mới thức cao, cơ thể phi phạm có thể tay không leo thành. So với tương thế này thì dù có bản lĩnh thông thiên thật thì cũng chẳng thể thi triển nổi. Đã biết đến tức đường cùng, lão Trần biết giờ chỉ còn cách đích thần ra tay liều chết một phen. Nếu lão tổ sư gia hiền linh phù hộ cho phái xả lĩnh không bị tuyệt chết nơi này, may ra có đường thoát, còn do dự thêm nữa e rằng tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ tiêu tan. Nghĩ mà làm, lão lập tức làm lấy một đầu thẳng giết, vươn tay vỗ vai gã cầm. Mà lạc hiểu ý chủ nhân, và chậm vết thương ở chân cùng xương cốt đau dần, đặt hai tay làm màn đạp cho lão Trần dâm lên, đoạn vẫn hết công lực để lão Trần bay vọt lên không. Lão Trần chuyến này đã quyết liều mạng, Mượn lực đẩy của gã cầm nhảy vọt lên, cắm chiếc thang dép trong tay xuống biển lửa, là dùng đặc tính mềm dẻo giống gậy nhảy xào của người là mã cổ, phóng mình bay qua đường cong giữa không trung, bay thẳng tới tường thành dưới địch lầu. Mưa tên vẫn không ngớt phóng rào rào về phía lão Trần. Cũng may mặt trong tấm áo khoác ngoài của lão có giấu một lớp áo giáp sợi thép, lão chỉ lo dùng khen cò che đầu, còn phần thân cứ mặc cho giáp trụ cảm tên bắn. Phát Khiu, Mô Kim, Ban Sơn và Xà Lĩnh là những phái trộm đã kế truyền suốt mấy ngàn năm. Phương trộm gà trộm chó trong dân gian đâu có thể so bì, đời nào có những bậc cao nhân bản lĩnh phép thuật tỉ mình. Lão Trần cũng là bậc kỳ tài có bản lĩnh cao cường, nếu không đã chẳng thể làm thủ lĩnh của mười mấy vạn tên trộm Xà Lĩnh lừng danh trên hạ. Lần này dốc túi đánh cái bạc cuối cùng, lão đương nhiên vận dụng hết tài thuật của bản thân. Tuyệt kỹ phiên cầu đầu của phi tặc thời xưa mang ra phát huy triệt để. Lão nắm chặt một đầu thằng giết, dẫn người nhảy vọt qua biển lửa dữ dội tới chân thành. Nhưng chiều dài chiếc thang tre có hạn, thành ra lão lại đáp ngay xuống biển lửa đang rực rực dưới chân thành. Đúng vào lúc lão Trần sắp rơi xuống biển lửa, lão cầm đứng trên tháp tre đã nhanh tay ném một chiếc thằng giết về phía lão. Gã cầm sức khỏe hơn người, chiếc thằng phóng sau mà đến trước, xe gió một vút vượt qua đầu lão Trần, vừa khéo cắm xuống dựng ngay dưới chân thượng thành giữa biển lửa. Lão Trần đang đứng trên không trung, thấy thằng từ trên trời rơi xuống như pháo cứu sinh thì dầm reo lên, may quá. Nếu như không có gã kỳ nhân Mèo Lọc ra tay tường trợ, cho dù công phu phiên cao đầu có thể giúp lão bay qua biển lửa, đến được dưới chân thành cũng khó tránh khỏi bị thiêu sống. Lão nhanh tay vứt khiên cỏ đạp xuống chiếc thằng giết, trong hơi nóng hầm hập bốc lên. Có điều nơi gã đặt chân vẫn quá gần với ngọn lửa, khiến áo quần nhanh chóng bắt lửa. Lão vừa trèo lên mấy bậc, đứng trên thảm quay người lại cởi phăng chiếc áo khoác đã nén lửa. Lúc ấy mặt lão bỗng tối sầm, hai hàm răng vàng nhau lập cập. Thì ra lão cầm côn Ma Lạc để phóng thằng trẻ cho lão phải nhảy khỏi tháp trẻ là lời cố thủ của đám trộm, rơi vào giữa biển lửa bị tên cầm tù tùa như một con nhím sù lông. Thân hình kịch càng đổ sập xuống, biến thành một quả cầu lửa chỉ trong giây lát. Lão Trần nhìn thấy cái chết thảm của gã cầm đã theo mình bao lắm thì không khỏi chấn động tâm can. Suy chút nữa thì cắm đầu rời khỏi thằng trẻ. Nhưng lão thần làm soái tài, đã quen nhìn cảnh chết chóc tàng thương, lại biết tính mạng của mọi người lúc này đều trông cả vào mình, đành xúc lại tinh thần tiếp tục trèo lên. Bốn mặt thành nơi mộ cổ đều hơi lõm vào trong như ụp thành, tường thành chân trượt khắc thường, chính là để dành riêng đối phó những tên trộm tay chân linh hoạt. Chiếc thằng dết gã cầm lém sàng trước khi chết bắc trách lên tường thành, nhưng chỉ đến được 2/3 độ cao bức tường. Cho dù lão Trần có bản lĩnh cảm cường đến mấy cũng không thể từ đó nhảy lên thành được. May mà chiếc thằng dùng làm sao chống vẫn đang nằm trong tay, là vội móc nó vào một cái u trên đầu thành, đạp đổ chiếc thang vừa mới dẫm dưới trần phi thần lên thành. Ánh lửa hắt lên mặt thành lúc mở lúc tỏ, lũ người gỗ mình khoác áo bào khôi giáp, cơ thể được nối bằng những khớp gỗ tròn phát ra tiếng kéo kẹt, xếp thành hàng trong đánh lửa chập chờn, trợn mắt đứng sau tường thành truyền tên và khởi động cung nỏ. Vào thời đó, quy định cấu tạo đồng hồ tư đồ chuông của người phương Tây đã không lạ gì. Trên thực tế, vào thời Tần Hán đã có những nghệ nhân biết sử dụng hệ thống điều khiển dối gỗ biểu diễn cả một vở kịch. Những động tác tự như không thể đơn giản hơn đó, để bắt buộc phải có quy luật và tiết tấu chặt chẽ. Chỉ cần sai một bước là tất cả sẽ hỏng bét. Lã Trần tuy là người học cao hiểu rộng, nhưng khi đến gần trông thấy lũ người gỗ như những bóng mà, toàn thân cũng nổi cả da gà. Xem ra lời người xưa thường nói, bên trong một số mộ cổ thường có âm binh kinh dữ, chẳng phải dối gạt. Nếu là người không hiểu biết bước vào địa cung, thình lình trông thấy lũ người gỗ cổ động này, ắt sẽ hồn bay phách lạc mà cho rằng chúng chính là đội âm binh giữ lặng thật. Động tác của lũ người gỗ không ngừng nghỉ, tên mới tiếp tục được bắn ra. Trên mặt thành, ngoài vô số người gỗ la liệt cùng nỏ vào các thùng đựng tên, xen vào đó là những cỗ nỏ sảng tử vận hành bằng trục quay. Thùng đựng tên trên thành nhiều không kể xiết, không biết bắn đến lúc nào mới hết. Trên thành đi chen chúc bóng người lắc lư, ra rào những tiếng chốt mật lò xò. Nhưng thực ra chỉ có duy nhất lão Trần là người sống. Ai ở giữa cảnh tượng muôn phần kỳ quái này cũng giận hết cả người. Lão Trần liều chết lên thành là vì muốn giành lấy mạng sống. Tuy trong lòng run sợ, nhưng để cứu lấy tính mạng đập thuộc hạ còn lại, là Văn Cố thủ hết lòng can đảm. Lê Minh chui qua lỗ người cũ đang trừng mắt cọc mày, đảo mắt nhìn sang xung quanh. Lão thấy phán đoán kỳ trước của mình quả không sai. Bên trong địch lầu đích thực có một chiến thủy ngân. Trong cơ quan chốt lò xo, người ta cần ngồi bộ phận trung tâm cơ quan là giếng. Nhưng giếng ở đây có cấu tạo hoàn toàn khác với giếng nước thông thường. Muốn phá hủy được tòa thành bí tên này, chỉ có duy nhất một cách là tháo hết thủy ngân trong giếng. Một khi dòng thủy ngân ngừng lưu động, cơ quan này khác nào thuyền bơi trên cạn, chẳng chóng lặng gió. Chỉ cần giếng thủy ngân bị phá hủy, những cục nổ đặt trên thành cũng sẽ hoàn toàn vô hiệu. Lã Trần quan sát tình thế xung quanh, lắng nghe tiếng nước chảy từ cơ quan, trong bụng đã có tính toán sẵn. Lão đách người di chuyển tới gần địch lầu. Từ bên trong vô số lỗ trống mài hình lập phương, thủy ngân bị hơi nóng bùn bốc lên sọc thẳng vào mũi. Lão Trần nín thở, dùng mảnh da đen bịt mặt, đã định chọc thang rết và phá hủy giới thủy ngân bên trong. Bỗng ngập thấy dưới chân hất một cái, cả người lập tức rơi xuống. Thì ra từ ngụm thành bên trong rỗng không, ngoài giếng thủy ngân dẫn nước bên trên mặt thành còn có rất nhiều hố bẫy bắn lật. Nhìn qua mặt đất bằng phẳng kiên cố, nhưng chỉ cần vô tình dẫm chân lên sẽ lập tức rơi ngay xuống hố. Hố bẫy là cạm bẫy vô cùng tàn độc, được chia làm hai loại bẩn và sạch. Hố sạch bên trong trống không, không có gì nguy hiểm chính mạng, mục đích chính là để bắt sống kẻ thù. Còn trong hố bẩn lại bố trí các loại trồng đình và chất độc để giết chết kẻ thù, đã rơi xuống đó thì đừng hòng sống sót. Loại hố bẫy này nổi tiếng hung hiểm, chủ yếu là vì hầu như ai sẽ chân xuống dưới hố đều không có cơ hội thoát thân. Thần thủ của xuất chúng đến thế nào thì vẫn cần điểm tựa. Hưng chân một cái là lật thỏm xuống hố ngay, dẫu có bản lĩnh để mình cũng chẳng kịp thi triển. Nhân phái xả lĩnh tung hoành thiên hạ ngót 2000 năm đều dựa vào giác ngộ nhanh nhẹn và khí sới điều luyện. Thằng dết móc mũi này được tạo nên từ tâm huyết của biết bảo thế hệ, ngoài công năng leo trèo còn có thể chính ngự câu lại cơ quan trong bộ cổ. Tình thế càng nguy hiểm, nó càng phát huy tối đa tác dụng của mình. Lát Trần ngay khi rơi xuống bẫy ván lật, đã nhanh chóng móc bách tử cầu ở đầu thang rết và tường địch lầu. Cả cơ thể đang trên đà rơi xuống lập tức khựng lại. Lúc này lớp giáp sắt tua tua chỉ còn cách lão trong gang tấc. Nếu thấp xuống chút nữa, thì trên người dù có giáp sắt bảo vệ, là vẫn cầm chắc cái chết vì lực rơi quá mạnh. Toàn thân lão ướt đẫm mồ hôi vì sợ, chân tay cũng nhún cả ra. Lão Trần thoát chết, trong bụng không ngừng khấn vãi tổ sư gia hiển thiêng. Chân tay của quang bám lấy thằng rết leo lên địch lầu. Thấy địch lầu không có cửa ra vào, lão bèn dùng chiếc thang rết chọc vào trong. Két, thang rết lập tức kẹt vào giữa giếng thủy ngân. Tiếng nước chảy bên trong địch lầu lập tức ngừng bặt, dòng thủy ngân ùa ra từ các lỗ bắn đến. Lão Trần vội vàng đạp chân vào thang tre, phóng mình lên trên u châu mài. Lúc này giếng thủy ngân đã bị phá hủy, lũ người gỗ trên bốn mặt thành lần lượt ngừng hoạt động, đứng ngây ra như phỗng. Lượt tên thứ hai chuẩn bị được bắn ra từ lò sang tường cũng vì trục ngoài được cột dựng lại mà bị mắc kẹt trong nó. Mọi tiếng động bỗng dừng im bặt. Lúc này đám trộm bị vây trong thành còn sót lại hơn chục mạng, hầu như ai nấy đều mang thương tích, chỉ biết bám lên cháp tre thoi thóp hơi tàn. Đợt đoàn tiễn tuy đã ngừng, nhưng lửa cháy trong thành vẫn rất dữ dội. Xương trắng áo quan trên mặt đất đều đã trở thành thuốc nhẹn lửa. Chỉ có tháp tre được làm từ chiếc thang rết chịu được lửa và nước là vẫn đứng sừng sững giữa biển lửa. Những kẻ may mắn sống sót bị khi đóng dưới trần hùn đốt, giống như thứ vàng bị nướng trên lửa hầm. Người nào người đấy đều bị cháy xém mái tóc dầu lồng, cảm thấy không khí xung quanh cũng như sắp sửa bùng cháy lên đời, thực sự không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Mắt thấy thủ lĩnh đã phá hủy được bẫy tên trên địch lầu, giờ chính là thời cơ thoát khỏi biển lửa. Bọn họ vội vàng vứt hết khiên cỏ trong tay, đã định mang những chiếc thang rết nối lại với nhau thành một chiếc cầu bắc trên mặt thành. Năm người bỗng nghe thấy ầm ầm trong huyệt động, trên đầu rền vang tiếng sấm. Nhờ có ánh lửa soi rọi, họ nhìn thấy rõ những hạt cát nhỏ từ phía trên rơi xuống, cả đã thành một chốc chìm trong một trận mưa cát. Mọi người bao gồm cả lão Trần đều thất kinh biến sắc. Thì ra mọi cầm bẫy mặt phục trong tòa thành này để bọc nối với nhau. Bình sơn bề ngoài giống như một ngọn núi đá, nhưng kỳ thực lại là một con núi cát. Tầng nham thạch chứa một lượng lớn cát mịn được kẹp giữa những lớp đá xanh. Hóa ra cả bãi ủng thành này còn được thiết kế một cơ quan tuyệt thân khác. Một khi dính thủy ngân trong thành bị ngoại lực phá hủy, lượng cát khổng lồ vẫn giữ trong tầng nham thạch sẽ được dẫn xuống chôn vùi tất cả. Đám trộm xà lĩnh vừa thoát khỏi mưa tên đã lại phải đối mặt nguy cơ bị cát chảy chôn vùi. Ai nấy đều lạnh toát sống lưng, giờ mới biết thế nào là mọc cánh khó thoát. Bốn mặt thành là những trụ môn đóng kín, các hang động đều bị biển kín bằng đá tảng. Chỉ trong lát nữa thôi, một lần cát chảy khổng lồ sẽ vào đổ xuống, có một cánh thật cũng không biết chạy đi đằng nào. Đám trộm thoát chốc từ cửa tử tìm ra được cửa sinh, rồi lại từ cửa sinh vòng về cửa tử. Còn chưa kịp tiêu động bình thường, hàng chục con rồng cát đã từ trên đầu ào ạt đổ xuống. Chương thứ 19 kết thúc. Liệu đám trộm xà lĩnh có thoát chết hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.